niệm Phật, nắm một buông ba. Nắm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Buông ba: vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Ba thứ vô minh ấy đã ở với chúng ta từ lịch kiếp đến nay không lúc nào rời. Bây giờ phải niệm Phật tương kế mới đủ oai lực hàng phục được nó, đồng thời quán tứ niệm xứ để buông xả. Một, vọng thân. Hút máu mẹ, thiết tha quyện chặt, kết làm da thịt xương. Cái thân hư vọng mà ái luyến nhận là mình. Phật dạy cả ngàn vạn pháp quán, nhưng các tổ đều nhận thấy phải quán bất tịnh mới đủ mạnh để chán thân này. Hễ tỉnh ra thì không quản ngại những sự đẹp xấu, mất còn, danh giá, hơn thua. Không quản thì tâm an định, có định mới chịu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn không an, cứ bị những cái rắc rối quấy rầy thì làm sao Nam Mô. Thế nên cần phải có pháp quán bất tịnh để tỉnh ra. 2. Vọng tâm. Chúng ta niệm Phật phải nghe rõ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc niệm, nếu vọng tâm nổi lên, hoặc đau hoặc ngứa, hoặc yêu hoặc ghét, hoặc chán hoặc khổ, thì nhìn thẳng vào nó, nhận biết nó, đừng nhận nó là mình, đừng lồng mình vào nó. Thấy được nó là giả, là không, thì nó phải tan. Nếu không tan thì cũng mất 80% ma lực. Còn 20%, vị này cứ tiếp tục nắm chặt câu Nam Mô A Di Đà Phật, nghe thật rõ thì cái gì cũng phải tan. Trong kinh A Hàm nói, người thợ mộc thấy một cái nêm bị hỏng thì lấy cái nêm khác đánh vào để bật cái nêm cũ vứt đi. Cũng thế, lấy một niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đánh bật cái hư vọng đi. Nếu không hàng phục được vọng tâm thì chuyện niệm Phật khó thành công, vì mình vẫn sống theo vô minh. 3. Vọng cảnh. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, chợt con mắt thấy cái gì là đi theo luôn. Nghe tiếng chim hót líu lo mình cũng để ý, chứ chưa nói đến tiếng gọi, tiếng khen chê ở xung quanh. Vọng cảnh hiện lên mà chúng ta không tự chủ được thì phải quán ba cái ai có dè để đánh đuổi nó đi, trở về với câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nhắc chị em nhớ rằng sáu căn hiện tại lôi chúng mình mạnh lắm, nhanh hơn điện. Vừa mới thấy cái bóng đi qua, tâm đã để ý. Âm thanh vừa mới chạm vào tai, tâm đã cuốn theo phân biệt. Huống chi lại còn hương, vị, xúc, pháp nữa. Việc này thật khó, trọn đời không biết đã xong chưa. Cho nên chúng ta phải tập niệm Phật. Trước là để tránh 108 thứ thọ cảnh của thế gian, sau là nhờ lực của Phật A-di-đà, các vị Bồ-Tát, liệt vị Tổ sư ủng hộ giúp đỡ, để lâm chung chúng ta có thể vãng sanh. Thầy nói thêm về vọng thân. Nó đòi ăn ngon, mặc đẹp, tiện nghi, nhà cửa, hàng trăm thứ. Mình phải chủ động bớt đi, ăn ở giản dị, đừng bày ra những cái rắc rối. Đối với người xung quanh cũng giản dị, người ta yêu cũng được, ghét cũng được, đừng vướng vào việc của họ. Miễn mình đừng chọc người ta, đừng làm những sai quấy mà về sau phải đọa lạc. Nếu quán bất tịnh đã không thấy chán thân này mà lại chán pháp quán, thì phải tìm nguyên do. Tại sao tu pháp quán của các bậc thánh hiền lại chán? Chán là tướng vô minh mê muội, chỉ ưa thích con đường phàm phu, không biết lợi ích của tư tưởng thánh hiền. Vậy có cam tâm làm kẻ ngu si không? Biết đấy là ngu thì phải tỉnh ra, không theo nó, để vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. cố gắng tu pháp môn của bậc hiền thánh để hàng phục nó, dần dần sẽ ham thích. Khi nếm được vị ngọt, cái an ổn của sự tu hành, thì thấy ngay nó ngon gấp mấy lần vị ngọt của bánh trái. Thầy cam đoan với các con, nếu các con vào được pháp quán bất tịnh, thấy thân này xấu bẩn hư vọng, thì tự nhiên tâm tỉnh ra. Ngay giờ phút tỉnh ấy, có một pháp hỷ, cái an vui vi diệu hiện lên. Tại sao thế? Vì đã tỉnh ra, buông cái tham, cái giận, nên tự nhiên tâm khoan khoái, nhẹ nhàng, an ổn. Đức Phật bảo rằng, người nào buông hết thì sung sướng nhất trong loài người, thậm chí hơn cả ông trời nữa. Vì ông trời vẫn vui với đàn hát ca múa, còn các bậc thánh đã tu các pháp quán, gỡ cái vô minh ra, thì hưởng được cái vui thật, vui hoàn toàn, không giống với cái vui của thế gian. Cái vui của thế gian cứ lẫn với bi ai. Vui gia đình sum họp, một đứa lăn ra chết thì cả nhà khóc. Rồi vui thành công đỗ tiến sĩ, thăng quan tiến chức. Chợt tai nạn gãy tay gãy chân hoặc bệnh tật hiểm nghèo, thì tiến sĩ với làm quan có ích gì nữa không? Nên Phật gọi cái vui hệ lụy cảnh bên ngoài là hoại khổ, vì nó mang cái gốc của sự khổ. Còn cái vui của sự giác tỉnh, cái vui của buông bỏ mới thật là mình. Đức Phật nếu không phải vì giúp chúng ta hết khổ hưởng vui, thì đâu có giáng sanh nói những chuyện ấy làm gì. Phật thấy chúng ta thích vui sợ khổ, mà lại cứ đi tìm khổ bỏ vui. Thế nên Phật mới dạy các phương pháp tu hành để buông cái khổ, vào được cái vui thật. Vì vậy các con chịu khó vâng lời Phật. Lúc đầu chưa quen nên thấy khó nhọc, nhưng một khi quen rồi thì an nhàn, yên ổn. Đi đường thánh mới là con đường thảnh thơi.